Ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ vì được bầu lại. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay đã khiến mạng xã hội dậy sóng với tuyên bố rằng ông không ngờ lại được tín nhiệm bầu vào vị trí Tổng Bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối. Tôi bất ngờ vì tuổi đã cao, sức khỏe có hạn. Tôi cũng đã xin nghỉ rồi, nhưng với trách nhiệm của Đảng đã giao, thì tôi là đảng viên phải thực hiện. Giao trách nhiệm cho chúng tôi rất lo lắng. Ông Trọng đã nói như vậy trong cuộc họp báo sau khi kết thúc Đại hội Đảng 12. Nhà lãnh đạo hơn 70 tuổi nói thêm rằng công việc sắp tới còn nặng nề lắm, gánh trách nhiệm rất lớn. Kỳ đại hội được cho là kịch tính kéo dài hơn một tuần đã chính thức bế mạc ở Hà Nội hôm nay với việc bầu ra Tổng Bí thư và 19 thành viên đầy quyền lực của Bộ Chính trị. Trước đó đã rộ lên thông tin về việc đấu đá nội bộ và ông Trọng sẽ tại vị thêm một thời gian nữa. Về kết quả của đại hội này, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một trí thức ở Hà Nội, người theo dõi sát Đại hội Đảng 12, nhận định với VOA Việt ngữ.
Trong dư luận mạng xã hội thì người ta chia làm hai phe, một là phe thân Tàu và hai là phe thân Mỹ. Có những người nữa, người ta chia thêm một phe nữa là phe Trung Dung. Thế như vậy là chả có phe nào thân dân cả. Cái việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam để ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ hai khi đã ở tuổi 72 thì đấy là một thất bại của cái đại hội lần này. Chúng tôi quan sát dài theo đại hội qua các văn kiện vân vân thì vấn đề phát triển đất nước lại không được bàn luận một cách như các đại hội trước, mà đại hội lần này thì có mỗi một vấn đề nhân sự, bàn về nhân sự mà cuối cùng lại chọn lại một người là Nguyễn Phú Trọng sẽ làm Tổng Bí thư để kế thừa chính ông ấy. Thế thì đấy là một bước lùi và một sự thất bại.
Khi trả lời báo giới về cảm nghĩ khi được bầu lại làm Tổng Bí thư, ông Trọng cũng nói thêm rằng trước tình hình diễn biến trong nước quốc tế như thế này, thời cơ thuận lợi nhưng khó khăn thách thức cũng rất nhiều. Tuy nhiên, người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không nói rõ các thuận lợi và khó khăn đó là gì. Trong khi đó, nhận định về các thách thức lớn mà Việt Nam phải đối mặt, ông Nguyễn Trung, một cựu cố vấn cho Thủ tướng và nay làm công tác nghiên cứu, nói với VOA Việt ngữ.
Ban chấp hành Trung ương mới bây giờ làm được gì, thay đổi được gì, đấy là những cái vấn đề đang đặt ra cho họ để xem họ làm được đến đâu. Thách thức lớn nhất tức là Việt Nam phải tự thay đổi chính mình để mà có thể vươn lên nắm lấy cơ hội mới. Một cái thách thức rất lớn nữa là vấn đề Trung Quốc. Trung Quốc không phải chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam, Trung Quốc đã trở thành vấn đề của cả thế giới. Xử lý vấn đề Trung Quốc như thế nào, nhất là Việt Nam lại là nước láng giềng cạnh nách Trung Quốc đã. Trong tình hình hiện nay, Việt Nam chỉ có thể tạo ra được một cái sự phát triển mới nếu tự thay đổi chính mình và thích nghi được tốt nhất với cái thế giới mới đang diễn ra này.
Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trọng đã cam kết với các đại biểu rằng Bộ Chính trị sẽ cố gắng vượt qua mọi thách thức trong thời gian tới. Trong danh sách 19 ủy viên của cơ quan được coi là đầy quyền lực của Việt Nam này, có tới 3 người xuất thân từ công an, trong đó có ông Trần Đại Quang, người được đề cử làm Chủ tịch nước. Trong khi đó, trong số 200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương mới, có tới 20 người từ Bộ Quốc phòng. Nhận định về điều này, tiến sĩ Diện nói.
Cái chuyện mà nhiều vị tướng như vậy là để bảo vệ đảng chứ không phải là bảo vệ ứng phó với Trung Quốc đâu. Bởi vì nếu mà đảng mà có một cái mục tiêu là tăng nhiều cái số quân đội lên để làm cái việc bảo vệ Tổ quốc ấy, bảo vệ đất nước ấy, thì người ta sẽ đưa ông Đỗ Bá Tị vào Bộ Chính trị để lên nắm Bộ Quốc phòng, bởi vì ông ấy là một cái người mà chuyên về tác chiến chứ không phải là ông Ngô Xuân Lịch là chuyên về chính trị.
Trong khi trao đổi với báo giới, ông Trọng khẳng định rằng Đảng luôn thực hiện mục tiêu dân chủ không độc đoán, nhưng nhấn mạnh đất nước cần siết chặt kỷ cương nếu không sẽ rối loạn. Ngoài ông Trọng và ông Quang, hai vị trí thuộc tứ trụ khác được đề cử là ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội. Khi được hỏi kỳ vọng gì vào bộ tứ này, ông Diện nói thêm rằng ông hy vọng sẽ có tác động từ bên ngoài vào Việt Nam, nhất là khi Việt Nam gia nhập TPP. Còn theo ông, nội lực ở trong nước sẽ không có gì thay đổi. Cũng cùng quan điểm với ông Diện, ông Nguyễn Minh Thuyết, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam nhận định với VOA Việt ngữ rằng sẽ khó có đột biến ở Việt Nam trong những năm sắp tới. Ông nói thêm.
Theo dõi tình hình Việt Nam từ hàng chục năm nay thì có thể thấy là nếu có tiến thì nó cũng chỉ tiến từng bước một thôi. Nhích được từng tí thôi. Còn nếu mà nói bây giờ có một cái phát triển đột biến gì thì tôi cũng chưa nhìn thấy. Bởi vì cái chính là đọc ở trong các cương lĩnh, trong các báo cáo chính trị trình ra đại hội đảng thì tôi cũng chưa thấy có những cái ý kiến, cái tư tưởng nó có cái tính đột phá. Thế còn về các vị lãnh đạo của mới thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ thực hiện được tốt nhiệm vụ của mình nếu như mà họ cái mục tiêu chính là vì đất nước, vì người dân, để mà đưa ra các quyết sách, và họ chịu, họ lắng nghe các cái ý kiến tham mưu tốt.
Người từng lên tiếng mạnh mẽ ở Quốc hội Việt Nam còn cho rằng việc các nhà quan sát nước ngoài so sánh giữa ông Trọng là người bảo thủ thân Trung Quốc và Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng là cải cách thân phương Tây như vừa qua có lẽ không hiểu cách làm của Việt Nam. Ông nói ở Việt Nam tất cả các chính sách lớn về đối nội và đối ngoại đều là chính sách của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên không ai dám đi chệch ra ngoài các đường lối mà Bộ Chính trị đã vạch ra. Trong 19 ủy viên Bộ Chính trị lần này, theo ông Trọng, phần đông là trẻ, trong đó người trẻ nhất là 46 tuổi, và có 3 phụ nữ trong cơ quan đầy quyền lực này.